chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Trong chuyến thăm làm việc tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nỗ lực cao, quyết tâm lớn tạo đột phá trong hợp tác Việt Nam-Lào.
Hội thảo khoa học triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không tại Việt Nam cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu net zero tại đồng bằng sông Cửu Long.
Xuất cấp 7.500 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn dịp Tết 2025.
Quản lý thị trường thông tin thêm vụ nhập hơn 13 tấn xúc xích, kẹo thịt lậu cho trẻ em.
Gió mùa tràn về Hà Nội chấm dứt chuỗi ngày ô nhiễm không khí.
Trong phần tin thế giới, cháy rừng lịch sử ở Los Angeles, hơn 10.000 công trình bị hư hại, số người chết tăng.
Trung Quốc phát hiện ổ dịch đậu mùa khỉ chủng mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Viêng Chăn, trong chuyến thăm làm việc tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luận Sisulit. Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thông Luận Sisulit bày tỏ vui mừng chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm Lào, nhấn mạnh chuyến thăm đánh dấu mốc quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, coi đây là tài sản vô giá, có tầm quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước. Hoan nghênh kết quả kỳ họp lần thứ 47, Ủy ban Liên Chính phủ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thông Luận Sisulit đánh giá cao chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị Việt Nam, đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong triển khai các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác cấp cao với điểm nhấn là giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc của nhiều dự án. Cuối buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo đã dành cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới 2025 và Tết Ất Tỵ của Việt Nam sắp tới.
Trong nước, sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Cao, tỉnh Điện Biên, tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.
Với sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào, đợt này, đội quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 đã tìm kiếm và cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ tại huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà, huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Lì và huyện Pạc U, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hai cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã được đưa rước trang trọng từ tỉnh Udom Say, Lào qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang về tỉnh Điện Biên.
Bây giờ là các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Chiều nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.
Năm 2024, Công an thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm theo các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Không tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 8,1% so với năm 2023, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ điều tra khám phá án cao đạt tỷ lệ 81,4%. 100% tin tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định. Tỷ lệ giải quyết tố cáo, tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,4%, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 89 sự kiện chính trị, 101 lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố. Các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy được đẩy mạnh. Triển khai xây dựng mới 5 công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà Công an thành phố Cần Thơ đạt được trong năm 2024. Thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ cần bám sát nhiệm vụ mục tiêu được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả, triển khai đồng bộ quyết liệt toàn diện các kế hoạch biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố. Có phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn sắp xếp, bộ máy tinh gọn mạnh, hiệu năng hiệu lực hiệu quả, xây dựng Công an thành phố Cần Thơ thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cũng chiều nay, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy và văn phòng thành ủy cùng dự hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo ban dân vận thành ủy Cần Thơ.
Năm 2024, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 70 văn bản chỉ đạo hướng dẫn, cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tỷ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội đạt 75,18% dân số trong độ tuổi vượt chỉ tiêu so với nghị quyết năm 2024 đề ra là 74%. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ. Tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy cần phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu, thực hiện các mặt công tác dân vận, nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả hoạt động, đặc biệt là phối hợp thực hiện tốt chủ trương nghị quyết, kế hoạch về sắp xếp tổ chức bộ máy, chú trọng tham mưu quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm công tác dân vận có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở sâu sát gần gũi, nắm tình hình trong nhân dân để tham mưu đề xuất những chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền được củng cố và tăng cường là thước đo thành công của công tác dân vận.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy tăng cường phối hợp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác chăm lo Tết, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết.
Chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng kết công tác khoa giáo năm 2024. Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện đạt 100% các nội dung công việc theo chương trình số 14 ngày 15 tháng 1 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác khoa giáo năm 2024. Trên cơ sở nắm bắt phản ánh và cơ chế phối hợp giữa phòng khoa giáo thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy và 9 trên 9 Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy cùng các cơ quan đơn vị trong khối khoa giáo, giữa tổ cộng tác viên khoa giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy và tổ cộng tác viên khoa giáo các quận, huyện, công tác khoa giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ được triển khai kịp thời hiệu quả, mang lại nhiều kết quả thiết thực ở các ngành địa phương từ thành phố đến cơ sở, với khối lượng công việc khá lớn, từ giáo dục và đào tạo đến y tế, vấn đề tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, cũng như ở các hội chuyên môn được Đảng giao nhiệm vụ.
Nổi bật, chất lượng giáo dục mũi nhọn giữ vững và nâng lên đáng kể. Năm 2023-2024, học sinh thành phố đạt 30 học sinh giỏi quốc gia, giải quyết việc làm cho hơn 58.000 người, hướng dẫn 27 trường hợp đăng ký nhãn hiệu sáng chế và quyền tác giả. Theo kế hoạch năm 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục theo dõi nắm tình hình việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy trên địa bàn thành phố, đồng thời tham mưu lãnh đạo ban phối hợp với các sở ngành trong khối khoa giáo triển khai nhiệm vụ khoa giáo trong năm 2025 và hỗ trợ Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy trong công tác chuyên môn, tiếp tục củng cố kiện toàn và phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên khoa giáo.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển có buổi làm việc với công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Boscas nhằm ứng dụng công nghệ chuyển đổi số về cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố trong chiều nay.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, cùng với cả nước trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thành phố Cần Thơ đang tích cực thay đổi tư duy hành động để thực sự trở thành một trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tất cả các lĩnh vực. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi thành phố phải thay đổi đáng kể cách xây dựng và quản lý không gian đô thị. Trong đó, giải pháp trọng tâm là ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý, xây dựng hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng xác định các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm như Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng Kỹ thuật Biển là nhân tố quan trọng giúp thành phố định hình chiến lược, tầm nhìn và triển khai thành công quá trình chuyển đổi số, nhất là hoàn thiện dữ liệu hạ tầng, kỹ thuật hiện hữu.
Theo quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu là xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị thông minh hiện đại, xanh, thân thiện với môi trường, đô thị số gắn với kinh tế số, tích hợp kỹ thuật số để nâng cao hiệu quả của hệ thống hạ tầng cứng, nhất là hạ tầng giao thông. Tại hội nghị, công ty Boscat giới thiệu về công nghệ chuyển đổi số hạ tầng, một số mô hình số của thành phố Cần Thơ, cụ thể như đối với ngành xây dựng, việc ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM, tích hợp BIM trên nền tảng hệ thống GIS 3D, từ đó phát triển các ứng dụng thực tế ảo, mô hình ảo là bản sao song sinh kỹ thuật số của thế giới vật lý thực, các mô phỏng trên mô hình số, dần dần. Hội thảo khoa học triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không tại Việt Nam cho vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn ra sáng nay tại thành phố Cần Thơ là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ghi nhận của phóng viên Thành Luân.
Với vị thế là trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai các mô hình sản xuất theo hướng sinh thái tuần hoàn và hữu cơ, tập trung giảm phát thải khí methane, lồng ghép giải pháp giảm phát thải khí nhà kính ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường vào các ngành lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thành phố phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn cần giải quyết. Ông Quỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ.
Dù mục tiêu đặt ra đầy thách thức, nhưng tôi tin rằng với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học, chúng ta sẽ biến những thách thức này thành cơ hội. Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ không chỉ là vùng tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu mà còn là vùng có nhiều đổi mới, giải pháp để về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nói thêm.
Để thực hiện hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn cần giải quyết. Về phía thành phố Cần Thơ, chúng tôi đánh giá cao sự chủ động, quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ và đồng chí Bộ trưởng trong việc tổ chức hội thảo khoa học, triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu đạt mức phải thải ròng bằng không tại Việt Nam cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nhân rộng các mô hình tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP, hiện đại hóa ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ sinh học theo hướng tuần hoàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị nông sản địa phương, góp phần khẳng định vị thế không chỉ của Cần Thơ mà còn của vùng đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ nông nghiệp xanh quốc gia và quốc tế. Tại hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận về điều kiện kinh tế xã hội đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ mục tiêu Net Zero của khu vực nói chung và từng địa phương nói riêng. Ông Quỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
Nhằm lan tỏa thông tin về chương trình khoa học và công nghệ Net Zero tới cộng đồng, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà khoa học trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau thảo luận, tìm kiếm giải pháp thiết thực để thực hiện mục tiêu Net Zero tại khu vực này. Vùng đất có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhưng đang chịu tác động mạnh mẽ và phải nói hết sức khắc nghiệt từ những cái hiệu ứng của biến đổi khí hậu.
Dù mục tiêu đặt ra đầy thách thức, Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học, Việt Nam sẽ biến những thách thức này thành cơ hội. Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ không chỉ là vùng tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn là vùng có nhiều đổi mới, giải pháp về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Chiều nay, đồng chí Quỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và công đoàn bộ đã đến thăm tặng quà chúc Tết cho công nhân người lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
Tại Liên đoàn Lao động thành phố, Bộ trưởng Quỳnh Thành Đạt đã thăm hỏi, chúc mừng năm mới, động viên toàn thể công nhân viên chức người lao động trên địa bàn thành phố đón Tết vui tươi, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất. Đề nghị các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ tiếp tục chăm lo, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, người lao động để mọi người yên tâm lao động sản xuất, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ trưởng Quỳnh Thành Đạt đã trao quà cho doanh nghiệp có thành tích tốt trong hoạt động chăm lo cho người lao động và trao 100 suất quà cho 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, hỗ trợ đoàn viên người lao động và gia đình đón Tết Nguyên đán đầm ấm.
Thưa quý vị, 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Với ý nghĩa quan trọng đó, phóng viên Ngọc Trấn ghi nhận và cho hay, ngay từ đầu năm thì quận Ô Môn đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nghị quyết năm trong thời gian sớm nhất.
Năm 2025, quận Ô Môn chọn chủ đề sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, tập trung nguồn lực xây dựng quận Ô Môn theo hướng quận đô thị văn minh. Với 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất 110,12%, thu ngân sách 140 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 21.025 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt trên 99,3%. Để hoàn thành những chỉ tiêu này, đồng chí Võ Anh Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn cho biết.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân quận, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ủy ban Nhân dân quận trong việc chỉ đạo điều hành trên từng lĩnh vực cụ thể, giảm các cuộc họp Ủy ban Nhân dân quận, tăng việc xử lý và chịu trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận theo thẩm quyền riêng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Ủy ban Nhân dân quận, tăng cường phối hợp và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân quận với các cơ quan đảng, hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để cùng chung sức, chung lòng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận.
Song song đó, quận Ô Môn sẽ thực hiện đồng bộ các yếu tố tiềm năng, lợi thế phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững, bảo đảm tăng trưởng kinh tế trên cơ sở nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ năm 2024 và những năm gần đây, chỉ tiêu bảo hiểm y tế luôn gặp khó, phải đến cuối năm mới hoàn thành được chỉ tiêu này. Do vậy, ngay từ đầu năm 2025, 7 phường trên địa bàn quận đã có giải pháp cụ thể thiết thực nhằm giúp quận sớm về đích chỉ tiêu quan trọng này. Ông Hoàng Văn Đôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thới Hòa nói rõ hơn.
Ban chỉ đạo của phường cũng có chỉ đạo cho các tổ là phải lựa người để mà đi vận động, tức là những cái người nào có uy tín và thân cận với lại các cái hộ gia đình mà chưa tham gia đó và chuẩn bị hết hạn đó, thì các cái thành viên này sẽ tiếp cận các cái gia đình để có cái vận động. Thì nếu như mà có cái mối quan hệ trước đó, thì cái kết quả vận động thì nó sẽ được cao hơn.
Cùng với Phong Điền thì Ô Môn là địa phương có thế mạnh về cây ăn trái của thành phố Cần Thơ, với các sản phẩm chủ lực như sầu riêng, nhãn, bưởi, vú sữa, để giúp nhà vườn nâng tầm giá trị các loại trái cây đặc sản. Bà Trần Thị Hồng Yến, trưởng phòng kinh tế quận Ô Môn cho biết.
Để nhằm định hướng cho người dân mà nâng cao giá trị nông sản, cũng như là tiếp cận được với cái phương thức bán hàng trên các cái sàn thương mại điện tử, thì phòng kinh tế cũng tổ chức tập huấn về sàn thương mại điện tử. Về phương hướng trong thời gian tới, thì phòng kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với các công ty để xây dựng mã số vùng trồng cho các cái loại cây ăn trái chủ lực có diện tích lớn để mà phục vụ cho thị trường xuất khẩu.
Năm cuối của nhiệm kỳ bao giờ cũng rất quan trọng. Do vậy, quận Ô Môn đã chủ động đưa ra những giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm để sớm về đích nghị quyết năm. Sau đó sẽ tập trung mọi nguồn lực cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2025-2030. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến thời điểm này thì hầu hết các địa phương đã có kế hoạch chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp xuất cấp 7.500 tấn gạo để hỗ trợ người dân gặp khó khăn dịp Tết 2025.
Đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo, phần lớn các địa phương đều có kế hoạch chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo với mức 300.000 đồng một hộ. Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức 1.150.000 đồng một hộ và nhiều thành phố có mức hỗ trợ cao hơn mức trung bình. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp xuất cấp 7.500 tấn gạo để hỗ trợ cho khoảng 500.000 người dân, những người gặp khó khăn do thiên tai lũ lụt, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, tổng mức chi cho đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết, tổng ước tính là 10.000 tỷ đồng.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Cơ quan bảo hiểm đang tiến hành chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng qua hai hình thức chính là tài khoản ngân hàng cá nhân, ATM và tiền mặt.
Vừa qua, trên mạng xã hội có thông tin cho rằng người già, người tàn tật gặp khó khăn trong việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm do từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 phải thực hiện cập nhật dữ liệu sinh trắc học và dùng điện thoại chính chủ mới được rút tiền qua thẻ ngân hàng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã sớm có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ người hưởng các chế độ bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, thực hiện đối chiếu, cập nhật thông tin sinh trắc học.
Qua đó đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại sớm thực hiện việc tích hợp, triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua ứng dụng VNEID, phối hợp hỗ trợ người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, đặc biệt là người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm hàng tháng, do nhóm người hưởng này là người cao tuổi, khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế. Hôm nay, lực lượng chức năng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra đám cháy rừng, tuy nhiên do trời hanh khô kèm gió lớn nên gây khó khăn cho việc khống chế đám cháy.
Các lực lượng chức năng tích cực phối hợp để dập tắt đám cháy. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 1, xuất hiện đám cháy rừng tại tổ 1, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tập trung dập tắt lửa ngay. Tuy nhiên, do gió to, thời tiết hanh khô, đến chiều tối cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại, lan sang phía đồi thuộc khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Diện tích cháy khoảng 1 hecta, chủ yếu là cây bụi, gỗ tạp. Đến sáng nay 10 tháng 1, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Do thời tiết hanh khô và gió nên đám cháy có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
Thưa quý vị, thời tiết hanh khô kéo dài khiến cho rừng Đông Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ cháy cao. Sau bão số 3, gần 180.000 hecta rừng gãy đổ, trong đó hơn 2.000 hecta thiệt hại nặng. Cây khô gãy đổ càng làm tăng nguy cơ cháy rừng.
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, chỉ 2 tiếng bùng phát, lửa cũng đã thiêu rụi 2,5 hecta diện tích rừng tại đây. Cũng trong thời gian đó, các lực lượng đã phải chạy đua để dập lửa nếu không muốn ngọn lửa vượt quá khả năng khống chế, khi đây là khu rừng có nhiều cây gãy đổ sau bão số 3. Theo đại diện chính quyền địa phương, tất cả các lực lượng trên địa bàn đã được huy động để dập tắt khi cháy rừng xảy ra. Nguyên nhân của vụ cháy tại Đồ Sơn, Hải Phòng được lực lượng kiểm lâm cho biết do người dân dọn dẹp khu mộ trong rừng, lửa phát ra từ đây. Cảnh báo cháy rừng cũng được đưa ra để nhiều địa phương khác cùng cảnh giác trước nguồn vật liệu cháy đang trực chờ.
Cũng theo chính quyền địa phương, tại đây đã hơn 2 tháng chưa có mưa. Đây cũng là tình trạng chung của khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ thời gian qua. Và cùng một đặc điểm nữa, cây rừng trên địa bàn nhiều tỉnh gãy đổ sau bão đang đứng trước nguy cơ cháy rừng tương tự như ở đây. Sáng nay, sau chuỗi ngày ô nhiễm không khí ở mức xấu và rất xấu, chất lượng không khí của Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tốt lên rất nhiều.
Theo ứng dụng theo dõi chất lượng không khí VNAir, lúc 8 giờ sáng nay, kết quả quan trắc tại trạm đo công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến là 49, mức tốt tương ứng với màu xanh, từ AIQ từ 0 đến 49. Tại hai trạm đo Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc số 556 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội và Cổng trường Đại học Bách Khoa, đường Giải Phóng, chỉ số AIQ lần lượt là 56 và 61, mức trung bình, tương ứng với màu vàng, AIQ từ 51 đến 100. Kết quả quan trắc tại các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang cũng cho thấy chất lượng không khí được cải thiện đáng kể với màu xanh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Tin pháp luật. Trưa nay, Tổng cục Quản lý Thị trường đã cung cấp thêm thông tin về vụ nhập lậu kinh doanh hơn 13 tấn xúc xích lạp xưởng bánh kẹo thịt đã chế biến. Có bao bì bằng chữ lạ, chuyên dành cho trẻ em mà lực lượng chức năng vừa thu giữ trên địa bàn Hà Nội dịp cuối năm.
Cụ thể, trên bao bì các sản phẩm đều in chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt. Nhiều sản phẩm đã có hiện tượng chảy nước và xuất hiện mùi hôi nồng. Theo cơ quan quản lý thị trường, sau quá trình xác minh, chủ kho hàng trú tại huyện Đan Phượng thừa nhận trên 13 tấn thực phẩm này hoàn toàn không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, được thu mua trôi nổi trên thị trường, chủ yếu là từ biên giới, sau đó đưa về Hà Nội và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Nếu vận chuyển trót lọt, số thực phẩm không rõ nguồn gốc này sẽ được tuồn vào các cửa hàng tạp hóa hoặc cửa hàng bán đồ ăn nhanh trên địa bàn, phục vụ đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Theo khai báo của chủ hàng, lô hàng vi phạm có tổng trị giá gần 1 tỷ 900 triệu đồng.
Khoảng gần một năm nay, tình trạng trộm cắp tài sản trên các chuyến bay quốc tế và trong nước của các hãng hàng không Việt Nam diễn biến phức tạp. Các đối tượng đã lợi dụng chính sách thông thoáng về thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam để thực hiện các hành vi phạm tội.
Thiếu tướng Lê Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết, qua các biện pháp, Công an đã phát hiện một số đối tượng người nước ngoài lợi dụng chính sách thông thoáng của Việt Nam để nhập cảnh hoạt động vi phạm pháp luật trên các tàu bay, nhất là các chặng bay ngắn đến Việt Nam và thậm chí trên các tuyến bay nội địa. Thủ đoạn hoạt động của nhóm tội phạm này là tinh vi. Các đối tượng thường phân chia thành các nhóm đi trên nhiều chuyến bay để thực hiện hành vi trộm cắp.
Chỉ tính riêng những ngày cuối tháng 12 năm 2024 vừa qua thì 4 đối tượng người nước ngoài thực hiện trộm cắp tài sản trên các chuyến bay đã bị bắt giữ. Đến nay thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 3 vụ án với 4 bị can liên quan đến loại tội phạm này. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, một đám cháy mới ở khu phố West Hill của Los Angeles đã bùng phát dữ dội vào tối ngày 9 tháng 1, tiếp tục lan rộng ra một khu vực rộng lớn chỉ trong vài giờ. Buộc lính cứu hỏa tỏa ra khắp Nam California để khống chế ngọn lửa, phá hủy hàng ngàn công trình và khiến cho khu vực này rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đã có ít nhất 6 người được xác định thiệt mạng trong các đám cháy rừng vài ngày qua tại bang California.
Đám cháy mới Kenneth bùng phát ở West Hill phía bắc Calabasas, trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể dập tắt được 2 đám cháy lớn trong khu vực tuần này. Hậu quả từ các vụ cháy ở California đã lan đến Las Vegas, nơi chính quyền thành phố cho biết đường ống Canepes dài 560 dặm vận chuyển nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu California đến Nevada có thể phải tạm thời gián đoạn dịch vụ. Thành phố đang yêu cầu người dân xem xét lại các chuyến đi dài.
Vụ cháy lớn nhất Palisades hiện đã được khống chế khoảng 6%, vốn đã lan rộng đến hơn 19.000 mẫu anh. Đám cháy Eastern bùng phát dữ dội không kiểm soát ở phía đông bắc Los Angeles đã lan nhanh lên núi Wilson vào ngày 9 tháng 1. Có lúc đe dọa đến đài quan sát lịch sử núi Wilson và một loạt anten máy phát được sử dụng cho mục đích truyền thông cũng như là phát sóng truyền hình địa phương.
Đám cháy gần Pasadena và Altadena đã thiêu rụi hoặc phá hủy hàng ngàn công trình tính đến tối ngày 9 tháng 1. Theo các nhà chức trách ở bang California, khói đen không khí khét lẹt bao trùm cả một vùng rộng lớn. Các đám cháy rừng dữ dội hoành hành tại khu vực Los Angeles vài ngày qua đã khiến số người phải sơ tán đã lên tới 180.000 người và hiện có khoảng 200.000 người khác đã nhận được cảnh báo có nguy cơ phải sơ tán trong trường hợp cháy rừng tiếp tục lan rộng.
Lính cứu hỏa từ nhiều bang khác của Mỹ đang được điều động đến California, trong khi 250 đội cứu hỏa với 1.000 nhân sự đang được điều động từ Bắc California đến Nam California. Các chuyên gia tài chính ước tính rằng thảm họa cháy rừng lần này có thể gây thiệt hại bảo hiểm lên tới từ 8 đến 20 tỷ đô la Mỹ, vượt qua mức thiệt hại từ các đám cháy lớn trước đó như là đám cháy Wannsee năm 2018. Tổng thống Nga Putin hôm 9 tháng 1 gọi vụ tràn dầu do chìm tàu chở dầu ở Biển Đen là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất về môi trường trong những năm gần đây.
Người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý hậu quả vụ đắm tàu và sự cố tràn dầu. Ông nhận xét hành động của các cơ quan chức năng cho đến nay vẫn chưa đủ để giảm thiểu thiệt hại và chỉ thị thành lập một ban tác chiến tại hiện trường để giải quyết hậu quả của sự cố.
Trong lúc này, tại bờ Biển Đen vẫn tiếp tục phát hiện thêm các khu vực nhiễm dầu. Trong ngày 9 tháng 1, 15 khu vực mới bị ô nhiễm ở các thành phố nghỉ dưỡng ven biển thuộc tỉnh Krasnodar của Nga và Crimea đã được ghi nhận. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã chuyển các hệ thống thu gom dầu chuyên dụng từ thành phố St. Petersburg đến hiện trường. Tuy nhiên, công tác gặp nhiều khó khăn do gió mạnh và nước biển dâng cao. Vụ tràn dầu đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường tại khu vực nghỉ biển nổi tiếng nhất bên bờ Biển Đen. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm 9 tháng 1 đã phát hiện ổ dịch đậu mùa khỉ chủng mới trong bối cảnh virus này lan ra nhiều nước và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ.
Ổ dịch đậu mùa khỉ chủng mới bắt đầu từ một người nước ngoài có lịch sử đi lại và lưu trú ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau đó, lực lượng chức năng Trung Quốc đã phát hiện thêm 4 ca bệnh có tiếp xúc gần với người nước ngoài này. Không giống như chủng nhẹ hơn trước đó bùng phát vào năm 2022 và lây lan chủ yếu qua quan hệ tình dục đồng giới ở nam giới. Biến thể này hiện nay lây lan qua mọi hình thức, quan hệ tình dục cũng như là qua tiếp xúc thân thể gần với nhau. Điều này cho thấy mức độ lây lan của chủng mới này cao hơn nhiều so với chủng trước đó, làm dấy lên những lo ngại về khả năng dịch bệnh bùng phát diện rộng.
30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.